This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Trên đường live của chúng tôi cũng đã có sự hiện diện của Tiến Dũng. Hoàng Đình xin được chào Tiến Dũng ngày hôm nay. Không biết Tiến Dũng có khỏe không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gọi là chị Hoàng Tính. Cảm ơn anh Tiến Dũng, lúc nào cũng khỏe, có một lúc không khỏe là đi shopping nhiều quá thì không khỏe.
đi shopping một mình hay đi shopping hai mình?
Đi hai mình, ba mình, bốn mình luôn. Không khỏe là vì mình phải còng lưng trả nợ đó. Cái điều đó là Tiến Dũng nói là mình không hay còn đi shopping nữa mà cũng khỏe, vui lắm. Nhưng mà về còng lưng trả nợ thì rất là mệt. Nào, Tiến Dũng nói chơi thì Dũng thì shopping thì Dũng không có hứng thú lắm cái thứ gì. Mặc dù technology thì mình như máy móc này, computer, everything, software, hardware mua đầy đủ rồi, nhưng mình muốn mua thêm nữa thì lại thấy thừa. Nên Tiến Dũng nghĩ rằng quý vị cũng nên cẩn thận, mà cái dịp lễ này nó có rất nhiều thứ sale mà người ta nói rằng cái inflation sẽ bị tan vỡ vì nó sẽ giảm giá rất nhiều, thưa quý vị. Chẳng hạn như ta mua cái gì đó cách đây 50 xu, bây giờ nó bán còn có 35 xu thôi. Tức là nó càng giảm xuống over, gọi là even under inflation nữa. Vì thế, quý vị cũng cẩn thận, người Mỹ bây giờ họ có nhiều chiêu để mà lấy tiền quý vị lắm đó.
Dạ vâng, thường thì Hoàng Tính thấy rằng nếu mình muốn mua món gì thì mình nên tham khảo trước đi ha. Cái tham khảo chúng ta cũng rất là
cần
là một lẻ, nhưng mà đối với Hoàng Tính cũng rút kinh nghiệm, cần là một lẻ mình cần phải tham khảo thêm nữa để mình biết rõ thêm cái lợi cái hại khi mình mua món hàng đó, hoặc là mình có những cái món hàng khác hay hơn, tốt hơn, rẻ hơn nữa hay sao, phải không thưa quý vị? Chắc chắn là Tiến Dũng cũng sẽ nói đến cho quý vị trong các chương trình của Kinh tế thị trường mà ngày hôm nay, không biết là lên xuống sao đây Tiến Dũng.
Dạ, cảm ơn Hoàng Tính. Tiến Dũng cũng nói thẳng luôn chứ không cần phải kiểu thế sao. Cái slogan, tức là cái chúng ta phải đặt một cái tiêu chuẩn cho cá nhân quý vị, tức là chúng ta mua những gì chúng ta cần. Nhưng mà Tiến Dũng nghĩ là mua xe là mua xe cũ, mua nhà là nhà vừa vừa. Nhưng mà ăn uống là phải đồ healthy, tức là phải là organic hoặc là đồ healthy.
Chính
không
xác.
Phải brand name nhưng phải đồ healthy, thưa vị.
Chính xác luôn.
Dạ, vâng. Và buổi sáng ngày hôm nay thì như Hoàng Tính hỏi thì thị trường chứng khoán có những con số đã bị xuống, những con số cũng đã đi lên. Dow Jones thì giảm 8 điểm, con số vẫn còn rất cao là 24.281 điểm. Nasdaq thì giảm 40 điểm, con số hiện tại là 6.806 điểm. Trong đó thì S&P 500 lên 1 điểm, hiện tại là 2.640 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.38%. Dầu thô thì tăng lên chút xíu khoảng 17 xu. Một thùng dầu thô là 57 đồng 51 xu. Một euro đã được 1 đồng 18 xu. Vàng thì giảm thê thảm, giảm 14 đồng 50 xu. Một áo vàng hiện tại 1.268 đồng 30 xu. Với cái lãi suất quy định cho 30 năm, ngày hôm nay là 3.77%, tuần rồi cao nhất là 3.74%. Lãi suất quy định cho 15 năm, ngày hôm nay là 3.13%, tuần rồi cao nhất là 3.09%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 22.680 đồng, bán ra là 22.750 đồng. Vàng thì mua 36.400.000 đồng chẵn cho một lượng, bán ra là 36.460.000 đồng cho một lượng, thưa quý vị. Và tính đến thời điểm này, từ tháng 10 cho đến nay, đã phải nói là người dân Hoa Kỳ, đặc biệt những người nào cần nhà, muốn mua nhà, thì nó khó hơn càng khó nữa, thưa quý vị. Phải nói là họ tìm, người ta nói gì, đổ mồ hôi sôi con mắt. Cái lý do đơn giản vì họ muốn tìm cái nhà đúng cái giá của họ đó thì nó lại không có, mà khi họ tìm được rồi thì tiền đào lại không đủ. Rất nhiều cái xảy ra, và đầu tiên đó là cái nhà thiếu hụt trên thị trường là những người baby boomer, họ không có move, tức là họ không muốn dời nhà, thì vì họ giữ nhà luôn, họ không có muốn bán nữa. Nhưng mà trước đây khi thị trường nó sôi động thì họ lại bán nhà, hay là khi nào họ cần vào nursing home thì họ bán nhà, nhưng mà bây giờ thì những người này họ không bán nữa, đó là một lý do đầu tiên. Cái thứ hai là landlord won't sell, những người landlord họ không bán đất nữa, để người ta xây, những builder không có xây nữa. Ngay cả cái những cái người investor họ muốn cần khu đất mới để xây nhà thì landlord lại không bán đất vì lý do đất đang lên, địa ốc đang sôi nổi, vì cái giá họ đưa ra cũng quá cao, hoặc là họ không muốn bán nữa. Và những cái người mà owner cũng đã bị low mortgage rate thì họ không muốn bán cái nhà, khi mà chuyển qua cái rate khác nó cao hơn. Rồi builder ignore cái entry level, những người nào mà builder họ muốn mua cái nhà, họ xây cái nhà, mà thường thường chúng thấy rằng nếu quý vị để ý đó nha, để ý thử thị trường hiện tại giờ, chúng ta kiếm cái nhà 250.000 khó vô cùng, 300.000 and more, builder nó muốn bán nhà là phải bán từ 300.000 and more. Chúng ta thấy rằng cái này nó là đầu cơ tích trữ đây, Và cái thứ năm là những cái cost của quý vị. Khi chúng ta mua cái nhà thì cái những cái cost khác nó bỏ vào như home builder bán quý vị cái nhà 250 đó, có đôi khi chúng ta tìm được nhưng mà cộng tiền này kia vô cũng là 300 mấy. Vì thế cái những cái add cost này vào nó không quan trọng nhưng mà nó làm chúng ta khá là nhức đầu. Và đó là những cái lý do mà nhà cửa hiện tại bây giờ cũng khá khó. Và cái cuối cùng nữa đó là họ không muốn give up cái nhà của họ vì họ nghĩ rằng nó những người có đầu tiên họ định là bán cái nhà đó nhưng mà sau đó họ không bán nhà, lý do vì cái nhà đã mỏi lên. Ví dụ như Tiến Dũng bán cái nhà 250 bây giờ qua 2 tháng sau cái nhà đó có thể bán được 270 hay là 300 ngàn, tiếc vô cùng vì thế họ không muốn give up cái nhà của họ. Hiện tại quý vị nào muốn mua một căn nhà thì không đúng thời điểm của quý vị. Nếu mà đúng thời điểm thì ta mua để mà cần thiết lắm đó thì việc kiếm cái nhà để mà mua thôi, nhưng mà mua bây giờ cái giá nhà nó lên cao ngất ngưỡng như vậy thì thật sự là nó không có đúng, not a right time. Một bản tin kế tiếp thì 5 cách mà để cho quý vị có thể giảm đi cái tiền mà gọi là commute, tức là đi đi làm đó, đơn giản là đi làm từ đây đến chỗ làm, phải đi làm việc hay đi vòng vòng đó, cái việc commute. Cái lý do vì tôi thấy rằng người Mỹ càng ngày họ lại càng thích độc lập chạy xe một mình, không muốn đi share với ai, và thậm chí họ cũng không muốn lên những cái transportation, public transportation, tức là về phương tiện công cộng. Trung bình một gia đình một tháng phải mất đi 750 đồng cái tiền gọi là đi commute. Vì hai vợ chồng mà đi hai chiếc xe rồi đó, là chúng ta cộng vô thêm là bao nhiêu tiền, phải 1.500, tiền xăng, tiền nhớt, tiền thai này, tiền cờ, tức là nó cộng, nó chia đều ra một năm rồi, nó chia đều ra một tháng như vậy đó. Và họ nói rằng 86% người Mỹ là đi làm bằng xe. Và họ cũng cho biết rằng cái tiền nhà chúng quý vị đó, một cái paycheck dường như 1.000 thì quý vị phải chia ra là 320 đồng là tiền nhà rồi. Rồi 173 đồng là tiền xe. Rồi 200 mấy chục đồng là tiền ăn. Tức là cái tiền ăn nó cũng gần như cái tiền di chuyển, tiền phương tiện cho quý vị. Thì ba cái thì thấy rằng đứng đầu cái bảng là tiền nhà, tiền ăn uống và tiền xe. Về chi phí tất cả. Và theo như cái AAA đưa ra thì mỗi năm như vậy đó, nếu quý vị đi cái xe nhỏ như Honda Civic hay là Ford Focus đó, thì quý vị chỉ tốn có khoảng 6.350 đồng cho cái xe nhỏ này mà chạy với 15.000 mai thôi nha. Tức là một năm quý vị tốn 6.350 đồng. Nếu mà chúng ta chạy cái SUV lớn lớn đó thì chúng ta phải tốn là khoảng 9.450 đồng. Wow, ví dụ thấy là ở Texas này không có ai đi xe nhỏ, rất là hiếm các quý vị. Và họ đi xe bự không à. Vì thế chúng ta phải tốn tiền rất là nhiều. Nhưng mà rất may là chúng ta ở Texas xăng này cũng rẻ. Nhưng mà họ chỉ quý vị có cách để mà cắt giảm cái tiền phí này, cái tiền về xe phương tiện này đó. Thì đầu tiên là cái transportation, public transportation. Thì quý vị thấy ở Texas này nó khó quý vị, vì cái phương tiện công cộng này có những thành phố lớn thì họ có, những thành phố như Dallas thì ok. Mà những thành phố như ví dụ ở Rockwall thì cái phương tiện công cộng người dân không muốn. Khi mà vừa mở cái tuyến xe bus ra là họ đấu tranh liền, họ không muốn. Vì khi mà mở cái phương tiện công cộng này thì không muốn những cái nói chung là mình khó nói, nhưng mà đơn giản là họ không muốn những cái gì mà thuộc về cộng đồng công cộng đi vào thành phố của họ. Và chúng ta thấy rằng vì thế nếu mình đi xe transportation và public thì rất là khó ở thành phố, ở có nhiều thành phố ở tiểu bang Texas. Và nếu mà chúng ta dùng phương tiện công cộng thì chúng ta chỉ có trả 47 đồng một tháng và chia ra thì rất là rẻ, thưa vị, một năm chúng ta tốn khoảng chừng trên dưới 700 đồng. Vì thế nó rẻ lắm nếu mà bị dùng cái phương tiện công cộng, nhưng mà cũng khó ở Texas. Cái thứ hai là biking, chúng ta có thể đi xe đạp hoặc đi xe Honda, đi xe mô tô, thì mỗi năm quý vị tốn chỉ có 200-250 đồng cho một năm như vậy, và chia ra khoảng chừng 20 mấy đồng cho một tháng, quý vị, thì rất là rẻ, nhưng mà cũng hơi nguy hiểm. Và cái kế hoạch là chúng ta đi bộ, thật ra đi bộ thì cũng tốt thôi, nhưng mà có cái ở Texas này thì quá xa đi. Nhưng mà họ nói rằng từ năm 1980 đó số người đi bộ rất đông, nhưng mà từ đây trở đến năm bây giờ thì cái số người này nó giảm đến gấp đôi lần. Tức là người ta thích đi xe hơn là đi bộ, quý vị. Nhưng mà cái này thì cũng nghĩ là có lý, là cái thứ năm này là carpooling, tức là họ khuyến khích quý vị đi xe chung với phương tiện. Chẳng hạn như hai người làm chung hãng mà nhà cách nhau khoảng 3-4 mai đó, thì người này qua rước người kia đi làm, hay là đi chúng ta cùng đi với nhau 3-4 người ra cái xe trạm xe bus rồi đi, thì mỗi tháng như vậy chúng ta save được nha, mỗi tháng save được 250 đồng, một số tiền phải là nhỏ, quý vị. Theo như cái cục thống kê dân số đưa ra thì người Mỹ đó hiện tại bây giờ đó chỉ có 9% là dùng cái carpool, tức là đi chung xe, đi ké xe đó, là chỉ có 9% thôi, tôi vì cái số này quá ít. Nhưng mà dù nghe trong 5 cái đó, chỉ có Carpool này là có thể làm được, thực hiện được ở Texas. Cái kế nữa là Uber và Lyft. Chúng ta không thể tưởng tượng được, chúng ta đi xe đó, nó không có rẻ bằng đi xe Uber và Lyft, và trong đó chúng ta có người chạy tài xế nữa. Người ta nói rằng nếu quý vị có thể đi xe đi làm vô downtown, chúng ta phải trả thêm cái tiền parking nữa. Thì bây giờ chúng ta đi cái Lyft này, chúng ta chỉ trả thêm mấy đồng tiền tip nữa, thì nó rẻ hơn rất là nhiều. Và cách thức đó thì tôi nghĩ cũng có lý. Tức là hai cái có thể làm được đó là share phương tiện với nhau. Cái thứ hai là dùng cái Uber. Còn bốn cái trên thì dùng nghĩa là ở Texas chúng ta không thể làm được, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến 17 cái company hiện tại bây giờ phải nói cái số tiền của họ ở nước ngoài nhiều vô cùng. Theo con số đưa ra là khoảng 1.000 tỷ và 80% là khoảng 800 triệu cái số tiền này ở nước ngoài, thưa quý vị. Và họ cho biết rằng cái số tiền này bây giờ thì dưới thời của cựu tổng thống Obama thì ông nói rằng nếu mà đi vào thì ông đóng thuế 20% thôi, mặc dù là 30% cái corporation tax luôn. Nhưng mà chuyển vô lấy 20% thôi, ví dụ như 100 đồng lấy 20 đồng, thay vì đóng 35 đồng. Nhưng bây giờ qua cái era của ông Trump thì bây giờ xuống chỉ còn 10% thôi. Tức là họ allow to pay 10% tax. Họ đi đem vào cái company chỉ trả, và những cái tiền mà làm lợi ra đó, tiền lời ra nữa đó, thì đóng 5%. Hay là chúng ta có thể earn được cái tiền gọi là 5% reinvest. Thí dụ bây giờ Tiến Dũng có 1 triệu ở nước ngoài, Tiến Dũng đem vô Mỹ đóng thuế 10% là đóng 100.000 đi. Thì còn thay vì đóng 100.000, bây giờ nó là một triệu này tôi đem vào tôi reinvest hết luôn, thì chỉ đóng 5% thôi. Tức là họ sẽ được earn 5% cái tiền thuế là còn 5% thôi. Nếu mà đem vô Hoa Kỳ đầu tư lại, tái đầu tư lại. Và cái điều đó cũng rất là tốt. Và hiện tại bây giờ thì chưa có nghe cái công ty nào hết. Mình tự tưởng tượng riêng về Apple là có trên 261 tỷ, rồi Microsoft là 133 tỷ, rồi Alphabet là 94 tỷ, Cisco 68 tỷ, vân vân, kéo xuống. Ngay cả Johnson Johnson cũng 12 tỷ nữa, thì ngay cả cái Amazon thì không có, Amazon là trên 24 tỷ, cũng tiền nước ngoài nữa. Vì thế những số tiền này trên 800 tỷ này chuyển vào Hoa Kỳ thì phải nói rằng giảm thuế rất nhiều, và số tiền khổng lồ này có thể là cũng giúp ích được quốc gia chút xíu, thưa vị. Và bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng. Wow, cũng gần hết giờ, nhưng mà bản tin này cũng khá quan trọng, scary, về cái con số mà trẻ nhỏ ở Hoa Kỳ sẽ béo phì. Cái số tuổi mà từ 18 cho đến 25 đó, người ta nói rằng cái tuổi này đó có thể nhìn cái tướng nó giống như một người 35. Quý vị có thấy người Mỹ mà 35 chưa? Người phụ nữ, người đàn ông cũng vậy nữa. Bụng to mà tướng bự mà xề ra luôn. Thì họ nói con nít bây giờ cái tuổi từ 18 đến 25 nó giống như vậy, thưa quý vị. Vì cái lý do cha mẹ không có quan tâm đến cái healthy, cái là cái đồ ăn, cái tướng của nó unhealthy. Họ nói là cái tuổi mà họ coi, họ khảo sát đó, 89% đó, những đứa trẻ mà tuổi 19 đó thì nhìn giống như 35. Và những đứa trẻ mà khoảng 53%, những trẻ 20 thì nhìn giống như 35. Tức là cái số trẻ con bây giờ hay là teenager đó, nó mập một cách bất thường. Và họ nói rằng những cái đứa trẻ này đó lớn lên đa số bị bệnh, bị cái gọi là cái health problems, là bị tiểu đường, bị tim mạch và ngay cả bị cancer nữa. Họ nói là họ khuyến khích quý vị nào mà cha mẹ đó là nên coi cái high calorie. Chúng ta ăn bây giờ cái food nutrition nó có cái bảng hướng dẫn hết. Calorie bao nhiêu, nutrition bao nhiêu, low bao nhiêu, high bao nhiêu. Và ngay cả cái đường nước uống, quý vị, nước uống phải cẩn thận. Ví dụ thấy nhiều gia đình cho con uống nước ngọt thoải mái luôn. Uống khi nào mà cảm thấy không còn muốn uống nữa thì thôi, thì đó cũng rất là thê thảm. Và đồng thời họ nói là cái quan trọng nữa đó, kid ngày hôm nay đó, dán con mắt vào màn hình, gọi là glued to the screen. Và họ hầu như là many, many hours a day, và không cần phải tập thể dục. Uống nước ngọt, ăn đồ ăn không healthy, không tập thể dục, chết chắc cái thưa vị. Xin trở lại phần tin.
Chính xác luôn. Nếu mà mình nói cái đề tài này thì chắc là chúng ta cũng phải tốn thời gian rất là nhiều, thưa quý vị. Hy vọng là có những cái thời gian thêm nữa của chương trình Kinh tế Thị trường thì Tiến Dũng nhớ nhắc nhở bà con trong cái vấn đề này nhé. Đầu tiên đại khái mà Tiến thấy là tổng kết lời trong cái bản tin cuối, quý vị làm ơn, quý vị bỏ bớt cái điện thoại đi. Về nhà, quý vị bỏ ra 2 tiếng, 3 tiếng, đừng đụng đến điện thoại, chăm sóc gia đình. Tất cả mọi người trong gia đình chúng ta đều giống như vậy hết, thì chắc chắn là từ sức khỏe, ăn uống cho đến tinh thần, cho đến cái tình thương, mến thương của gia đình cũng sẽ gắn bó hơn rất là nhiều nha, thưa quý vị. Bỏ điện thoại 2-3 tiếng, không xài, không đụng, không có không có biết nó là ai nữa thì chắc chắn là gia đình của chúng ta sẽ trở lại ok. Thì lúc đó thì là trong những cái chính sách ăn uống của chúng ta, của gia đình, của vợ chồng, con cái cũng sẽ được chỉnh sửa là nhiều hơn. Chứ không thôi cứ ôm cái điện thoại, bà ăn gì bà ăn, tôi mắc bẩn ôm điện thoại, rồi ông cũng vậy, rồi con cháu cha mẹ anh em tất cả mọi người đều dán mắt vào cái điện thoại. Cái đó là một phần giống như Tiến Dũng nói, ảnh hưởng đến sức khỏe rất là nhiều. Cảm ơn Tiến Dũng đã nhắc nhở bà con Đồng Hương. Mời bạn gửi lời chào nhé.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tính, cảm ơn quý vị. Và Dũng không quên chú quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị.